This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến, cùng bước vào chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và trên đường lái đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Không biết là ngày hôm nay anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính với lời thăm hỏi và cảm ơn quý khán giả lắng nghe câu chuyện của hai chúng tôi. Xin chào.
Dạ vâng, bữa nào mà liên lạc được là Hoàng Tính rất là vui lắm, và vui hơn nữa là trong tuần sau đây chúng tôi
cũng vui lắm trong đời sống mà cách ly hiện tại mà được có người hỏi thăm, mà lại được nói chuyện ở trong một diễn đàn có người nghe.
Vâng.
Điều vui lắm.
Vâng. Và Hoàng Tính cũng như là bà con đồng hương đây cũng rất là vui lắm khi mà tuần sau cũng có sự hiện diện của người lính viết văn của chúng ta cũng đến để mà tiễn đưa cố hòa thượng Tịnh Đức thì ở ngay chùa Đạo Quang. Thì quý vị, thì cái đó thì chúng ta sẽ bàn sau đi. Còn ngày hôm nay khi mà bước vào cái chương trình lịch sử và thời sự này, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cái câu hỏi đầu tiên dành cho người lính viết văn của chúng ta, anh Phan Nhật Nam. Đó là ngày mai, phải gọi là cái ngày mai, cái ngày 19 tháng 1, tức là một trong những cái ngày mà phải gọi là những người nào mà sống dưới chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, sống dưới chính thể của Việt Nam Cộng Hòa, quý vị yêu chuộng cái màu hoa biển, những người lính mặc áo trắng tuần dương ở trên biển, thì quý vị biết những người lính hải quân thì ngày 19 tháng 1 sẽ gần 50 năm để mà chúng ta kỷ niệm cái trận hải chiến Hoàng Sa, ngày mà hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã dũng mãnh đương đầu với là hải quân của Trung Cộng, để rồi sau đó thì Trung Cộng đã chiếm đóng hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa một cách phải gọi là phi pháp. Tuy nhiên cho đến nay thì Trung Cộng đã không nhận được bất kỳ một cái sự công nhận nào của cộng đồng quốc tế đối với cái vấn đề chủ quyền của cái quần đảo này. Như vậy thì thưa quý vị cũng như là thưa anh, cái quần đảo Hoàng Sa vẫn là một cái vùng lãnh thổ đang tranh chấp luôn. Và cái cuộc chiến bi hùng tráng của Hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 đó, với cái cuộc chiến đó thì xin mời anh nhận xét cũng như anh cho cảm tưởng của anh về cái ngày tưởng niệm này được hay không?
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả đang theo dõi câu chuyện của tôi, thì cái ngày ấy là cái ngày tôi không thể nào quên, không thể nào quên. Vì sao? Vì ngày ấy là cái ngày đang họp ở trong Tân Sơn Nhất với các cái phái đoàn cộng sản, và phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đã phản ứng rất là mạnh mẽ và yêu cầu cái phái đoàn cộng sản phải có một cái động tác chung là ra kháng thư để kêu gọi thế giới và chống đối lại cái sự xâm chiếm Hoàng Sa của Hải quân cộng sản. Nhưng mà đây là lần đầu tiên và cụ thể nhất là hóa ra người phái đoàn cộng sản chỉ là một cái phái đoàn khu nhà giải trợ, không phải là nhận xét của tôi một cái cá nhân, mà đó là nhận xét chung của tất cả cộng đồng thế giới. Vì sao? Vì từ 1949, sau khi thống nhất ở Hoa Lục và yểm trợ cuộc chiến tranh chống Pháp của phong trào Việt Minh từ 1946 cho đến 1954, thì ở ngoài Bắc, tôi đi ra ở tù ngoài Bắc là từ dân chúng, người bình dân bình thường cho đến ở người cấp lãnh đạo xã, rồi đến cấp lãnh đạo tỉnh, rồi trên báo chí một cách chính thức là đều đưa lên một cái khẩu hiệu mà người ta thực hiện thật, đó là tình hữu nghị liệt Việt Trung Xô đời đời bền vững. Đó là khẩu hiệu núi liền núi, sông liền sông, và hai nước Việt Hoa là muôn đời. Nhưng mà thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả, nếu năm 1945 ông Hồ Chí Minh với cái cao kiến của một người làm chính trị, ông đã nói ra được một câu khôn ngoan: thằng Tây nó cút thì thằng Tàu nó sang, Nhưng mà thằng Tàu nó qua hóa ra, nhưng mà ông chị nhắm đến cái sự nguy nan của Tàu Quốc dân, đạn của Thượng Giới Thạch, của các đạo binh, của Lư Án, của Tôn Văn. Ông không biết rằng cái tàu gớm ghê, cái tàu của Lâm Bưu, tàu của Tương Lai, tàu của Mao Trạch Đông mới là ghê gớm. Cái điều nhầm lẫn này không phải nó kéo dài năm 45, nó kéo dài năm 44, rồi nó kéo dài năm 60, rồi nó kéo dài đến năm 70, rồi nó kéo dài qua ngày 27 tháng Giêng 1973 khi ký Hiệp định Ba Lê. Và bây giờ thì nó rõ ràng ở trong cái ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Ở ngoài Bắc nó hay gọi Trung Quốc, cho đến giờ này tôi không bao giờ sử dụng, tôi gọi nó là Trung Cộng, tức là Trung Hoa Cộng sản. Thì nó là một cái lực lượng xâm lăng tuyên kiếp của dân tộc Việt Nam. Rồi bây giờ từ cái chuyện đó nhìn ra một điều thì thấy là những cái gọi là tình đồng chí, ý thức hệ, môi hở, răng lạnh, tình hữu nghị Việt Trung Tô đời đời bền vững là những cái đồ vất đi. Về phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thì cũng thế, cay đắng như vậy. Nước Mỹ vào Việt Nam chết 58.000 người, rút quân ra khỏi Việt Nam năm 20, ngày 27 sau 27 tháng Giêng năm 1973, để chứng tỏ yểm trợ nước Việt Nam là một tiền đồn của chiến của thế giới tự do. Nhưng đến cái ngày 19 tháng Giêng 1974 kia, thì ông Kissinger lúc ấy là ngoại trưởng, đã bảo rằng người Mỹ không có một cái chủ trương nào để yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa trong vấn đề Hoàng Sa này hết. Người Mỹ đứng ngoài các tranh chấp ở trên vùng biển đảo ở Biển Đông, và ông Đô Đốc vị mà chỉ huy hạm đội 7 lúc đó cũng nói rằng tránh xa và đứng ngoài. Vâng, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán giả, chúng ta bản thân chỉ là những người dân thường, một sĩ quan cấp úy không có khả năng gì, nhưng cũng thấy ra hóa ra cái trận chiến ngày 19 tháng Giêng năm 1974 là nó lật mặt ra toàn bộ thế giới để thấy rằng phía Cộng sản không có gì là tình đồng chí, môi hở răng lạnh, phía của thế giới tự do cũng chả có cái tình nghĩa gì của người tiên đồn chống cộng Việt Nam Cộng Hòa chết 58.000 Mỹ và cả triệu người lính Việt Nam. Mà đến giờ này, với chủ trương Indo-Pacific, bây giờ người ta mới thấy rằng người ta, tức là người Mỹ, cả thế giới thấy rằng vì lần bỏ rơi Hoàng Sa năm 1974, lần bỏ mất Trường Sa năm 1988, mà tôi xin mới ngoặc đơn là chưa đến ngày 30 tháng 4 75, chỉ đến ngày 4 tháng 4 1975 là Cộng sản đã chiếm ngay Trường Sa. Người ta biết đây là những cái chuỗi đảo vô cùng quan trọng, nhưng mà như câu nói tôi bắt đầu câu chuyện, đây cái hành động mau chóng chiếm đóng Trường Sa thuộc lúc ấy của thuộc ở Phước Tuy của Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một hành vi khôn nhà dạy chợ. Vì sao? 4 tháng 4 năm 1975 nhanh chóng chấm Trường Sa, ngày 19 tháng Giêng 1974 không có một động tác nào phản đối Trung Cộng, thì sau đó đã đến toàn bộ đến bây giờ biển đảo vùng phía đông của Biển Đông đã chỉ chiếm hết, không những đảo thường, đảo nhân tạo nữa. Thành thứ tôi nghĩ rằng những người chỉ huy ở Hà Nội khi ngồi riêng với nhau không biết rằng người ta đã tiếp tay cho quân giặc. Đấy mà quân giặc này là quân giặc phía Bắc. Quân giặc có truyền thống từ mấy ngàn năm, từ thời của năm 40 của sau công nguyên của với Hai Bà Trưng. Ngoài ra có những điều như thế này. Từ đó chúng ta thấy rằng cái thông cáo Thượng Hải năm 1972, Kissinger, Richard Nixon, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai đã thỏa thuận trên cái sinh mạng Việt Nam. Đây là một cái sự thỏa thuận chiến lược mà như tôi đã trình bày rất nhiều lần với anh Hoàng Tín và quý vị. Đây là một chiến lược mà đến giờ này người Mỹ phải nói rằng đó là một chiến lược đã sai lầm 8 đời Tổng thống Mỹ từ 1972 cho đến năm 2022 hôm nay. chiến lược sai lầm đó ký kết bởi Nixon, ký kết bởi Châu Văn Lai là thuộc Đảng Cộng Hòa, nhưng qua đời Carter, qua đời Bush, qua đời Bill Clinton, qua đời Obama, qua đời Trump, hay là đến ngay bây giờ Joe Biden là một chiến lược càng ngày càng thụt lùi, mất cái diễn trường Biển Đông mà rõ ràng nhất là từ ngày 19 tháng Giêng 1974 đã nhường cho Cộng sản, đã nhường cho Trung Cộng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, và năm 1988 đã yên mặt để cho Trung Cộng chiếm tiếp Trường Sa của phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Anh thì thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, chúng ta không phải là đang bàn chuyện chiến lược gớm ghê không. Cái điều này thấy rõ ngay, cả cái một sinh mạng Việt Nam, một sinh mạng Biển Đông hiện tại đang rơi dần vào ở trong cái sự khống chế của Bắc Kinh. Và cái điều này không phải là cái trong lý thuyết suông, mà nó có một cái chủ trương của phía Bắc Kinh, đó là lục địa hóa mặt biển, territorialization of the sea, tức là mở rộng cái lục địa Trung Hoa ra vùng Biển Đông. Và đó là cái chiến lược của Cộng sản sau ngày không phải của Mao Trạch của Tập Cận Bình, mà nó đã được Mao Trạch Đông ấn định từ lúc xâm chiếm sông Hoa Lục tháng 10 năm 1949. Cụ thể nhất là trong cái tuyên cáo của về Biển Đông của Chu Ân Lai ngày 14 tháng 9 năm 1958. Tất cả những điều ấy đã được xác định hơn nửa thế kỷ qua là Trung Hoa Cộng sản nhất định chiếm Biển Đông và mở rộng cái chiến lược lục địa hóa mặt biển, nghĩa là đưa cái lãnh thổ của Trung Hoa đi về phía đông, đi về phía mặt biển. Để kết thúc cái vấn đề này, tôi xin nhắc đến một sự kiện. Năm 1951 có một hiệp ước quốc tế gọi là Hiệp ước Hòa Bình với Cựu Kim Sơn San Francisco, vị ký ở thành phố Cựu Kim Sơn. Trong đó được có 48 quốc gia tham dự và ký kết ngày 8 tháng 9 năm 1951. Đại diện của quốc gia lúc ấy là Thủ tướng Trần Quang Hữu của quốc gia Việt Nam, của Quốc trưởng Bộ Đại. Và đã có một cái tuyên cáo trước hội nghị đó là Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về của Việt Nam. Vâng, tôi xin lặp lại. Hiệp ước San Francisco ngày 8 tháng 9 năm 1951 là một hiệp ước quốc tế mà trong qua đó Thủ tướng Trần Quang Hữu của quốc gia Việt Nam đã tuyên cáo Hoàng Sa, Trường Sa đó là những lãnh hải thuộc những đảo biển thuộc về của quốc gia Việt Nam. Thành từ tất cả cái nỗ lực đó, chúng ta thấy từ năm 1951 qua đến cái thông cáo mà chiếm đóng ngày 14 tháng 9 năm 1958, mà chính được Thủ tướng của Hà Nội đã đồng thuận là để cho nước tàu thành hình cái lưỡi bò chín điệp. Chúng ta thấy hơn nửa thế kỷ qua, hai lực lượng đã rõ ràng, Việt Nam Cộng Hòa từ 1954 đến 1975, việc quốc gia Việt Nam từ 1948 cho đến 1954 là những lực lượng bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Và cái lực lượng gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh và cái lực lượng gọi là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là những chế độ hèn với giặc, ác với dân, khung nhà dạy chợ để mất dần lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam.
Chính xác là như vậy, thưa quý vị. Sau năm 1975 cho đến tận bây giờ thì quý vị thấy cái Biển Đông của chúng ta càng ngày càng eo hẹp đi. Ngày xưa thì quý vị thấy hay mà nói tới Biển Đông, nói tới Philippines, giữa Philippines và Việt Nam thì chúng ta thấy là có những cái tiết tàu chiến của Hoa Kỳ, hạm đội 7 của Hoa Kỳ bảo vệ cái vùng biển Biển Đông xuyên suốt để mà cho liên lạc giao thương của quốc tế. Đến bây giờ thì phải gọi là với những cái yêu sách của phía đường lưỡi bò của Trung Cộng thì chắc chắn là không biết bao lâu nữa họ sẽ chinh phục hoàn toàn cái Biển Đông này, giống như là người lính.
người ta có một cái deadline.
Dạ vâng.
Đó là năm 2049, dạ thì không mấy chục năm nữa.
Dạ
sau một cái trận marathon 100 năm mà ông Pillsbury đã báo động,
dạ
cuộc chạy đua 100 năm marathon đã hoàn tất. Và đó là tình trạng chết và China là chết bởi Trung Quốc mà ông tiến sĩ Navarone đã nói ra, không phải ai không thấy mà rõ ràng thấy, nhưng mà hình như càng ngày càng bỏ tay. Và rõ ràng nhất là trong mùa hè năm 2021, Bộ trưởng Ngoại giao Blinken của Mỹ đã bị Kỳ Hảo Điền và Vương Nghị mắng mỏ ngay tại ở trên lãnh thổ Mỹ ở Alaska. Đây là một sự kiện ngoại giao, không hề có một bộ trưởng ngoại giao Mỹ bị một bộ trưởng ngoại giao Trung Cộng mắng mỏ ngay ở trên cái lãnh thổ của mình. Thì đây là cái đại họa này, không phải là đại họa riêng của Việt Nam Cộng Hòa từ 74, không phải là đại họa riêng của Việt Nam Cộng Hòa ngày 30/4/75, mà đây cũng là đại họa Mỹ đang thấy ở trước mắt.
Và chắc chắn là thế giới của chúng ta đang rất là lo ngại cái mà người lính biên phòng của chúng ta nói, tức là người ta rất là lo ngại cái lục địa của Trung Cộng, lục địa trên biển, thưa quý vị, của Trung Cộng nó sẽ hình thành trong cái thời gian sắp tới này.
Người ta gọi là lục địa hóa bãi biển.
Dạ vâng, dạ vâng. Chúng tôi xin được tạm dừng cái chương trình này một chút xíu để quay sang tình hình tại ngay thành phố của chúng ta. Cuối tuần này là đại lễ, đại tang lễ của cố Đại lão Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, viện chủ của chùa Đạo Quang, phó tăng thống của Giáo hội Tăng giả Nguyên thủy Việt Nam hải ngoại. Thì xin anh Phan Việt Nam có thể chia sẻ những cái chi tiết tiểu sử và cái sự việc liên quan giữa cố Đại lão Hòa Thượng Tịnh Đức và anh Phan Việt Nam. Và cũng được biết là anh Phan Việt Nam cuối tuần, tức là như là 21, 22 gì đó, anh sẽ về anh dự tăng lễ của cố Đại lão Hòa Thượng Tịnh Đức. Anh.
Dạ, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý thính giả ở nghe đài ở Đà Lạt. Đây không phải là vấn đề của cá nhân, mà nhân cơ hội này cho tôi nói riêng về những điều của cô liên quan đến cố Hòa Thượng Thích Tịnh Đức. Bởi vì cố Hòa Thượng chính là cựu học sinh Phan Châu Trinh, tên thật là Tôn Thất Toàn, học sau tôi 2 năm, và cũng hình như tuổi cùng sau tôi 2 tuổi. Nhưng mà Hòa Thượng là một cái hạnh diện chung của học sinh miền Nam, của thế hệ miền Nam và học sinh ở hạnh diện riêng của trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Tại vì sao? Vì do một cái ân phúc sâu dài, người học trò Tôn Thất Toàn đã giác ngộ đại đạo và ngài đã đi tu, tôi dùng từ ngài với tất cả sự trang trọng, ngài đã tu luyện ở trên Tây Tạng có với một thời gian rất dài trước khi hạ thế xuống trần để cứu độ. Và tất nhiên tôi nói những chữ đó không phải là quá độ đâu. Tôi xin kể một điều như thế này. Cái trường Phan Châu Trinh của chúng tôi, cái thế hệ của chúng tôi từ ở trường Phan Châu Trinh từ năm 1952 đến 1975, đó là một cái trường đầu tiên ở Đà Nẵng đã tập hợp hết cả các thế hệ học trò từ Đông sang Tây, từ Bắc đến Nam. Và không phải vì tôi là học sinh Phan Châu Trinh mà tôi nói ra những điều này, nhưng đây là một thực tế mà hình như ít ai để ý ra. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên để chết cho quê hương miền Nam chính là những người của học trò Phan Châu Trinh. Vâng, tôi xin kể. Đó là ai? Đó là cố Trung tá Đỗ Hữu Tùng, khóa 16 Đà Lạt, lữ đoàn phó, lữ đoàn 147, chết trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 1975. Đó là thiếu úy Trần Trí Dũng, ngay chiến học lớp tôi, chết năm 1965, mà đám táng của anh Trần Trí Dũng được coi như là đám táng lớn nhất của Đà Nẵng, với như là nước Mỹ đã đưa Kennedy trong năm 1963. Những điều đó là cái trường này không biết sao có những con người như vậy. Và bởi đó, một trong những cái người mà đưa đến cái sự hạnh diện nhất đó chính là cố Hòa Thượng Thích Tịnh Đức. Bởi vì sao? Đây là một sự kiện mà do chính một vị bác sĩ gọi là bác sĩ Nguyễn Văn Quyết, ai học ở Y khoa Sài Gòn và ở vùng đất Cali này thì biết bác sĩ Quyết là một vị sĩ quan của quân y Sài Gòn. Nhưng mà sau khi đi qua Mỹ thì bác sĩ Quyết là học về Đông y và biến thành một người chiropractor và đi hành đạo và đi giúp người. Thì một lần đã đi tới đi cùng với Hòa thượng Thích Nhật Đức và bác sĩ Quyết cứ ngồi đợi hoài ngoài cái trường. Hóa ra là Hòa thượng đã vào trong máy bay và Hòa thượng đã bảo rằng tôi đi ngang qua mà anh không thấy. Cái điều này muốn nói một điều gì? Thưa, đây không phải là chuyện hoang đường, đây không phải là chuyện đời xưa. Ở đây thật vì Hòa thượng đã có một cái thuật mà mình gọi là thuật tàng hình. Thật ra đó là một cái thuật tha tâm thông, biết người kia muốn cái gì. Cái điều đó Hòa thượng Thích Quảng Đức để chứng tỏ với chính bản thân của mỗi học trò trường Phan Chu Trinh, mỗi khi ngài đi từ ở bên Dallas về đến vùng Cali này để thăm chúng tôi và chính với bản thân của chúng tôi. Ngoài ra có một điều quan trọng hơn nữa, trong những sự tiết lộ với những người học sinh chung một lớp và chung một tuổi và chính có bản thân tôi lắng nghe, thì Hòa thượng đã cho biết rằng ngài có một cái tiền kiếp là một vị tướng của Mông Cổ, cho nên có vướng phòng nghiệp sát sanh nhiều, cho nên cái kiếp này ngài phải trả ở trong cái kiếp này. Và đồng thời ngài cũng ý thức được là phía chế độ cộng sản nó đang có những cái vận động, nó đang có những cái vận dụng, nó đang có những kế hoạch để nó biến thành những vị tu sĩ, những vị tăng sĩ thành ra công cụ của nó, và ngài đã cực lực chống đối cái điều đó với tất cả phong hạnh và đạo đức cao trọng của mình. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, tôi không phải là tuyên ngôn với một để mà xưng tung với một người như là cố Hòa thượng Thích Quảng Đức, bởi vì thật ra tôi cũng phải là đệ tử của nhà Phật, đệ tử nhà Phật và đệ tử của người của ngài Thích Quảng Đức, mà rõ ràng hơn ấy chính là nữ nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh chẳng hạn, còn tôi không phải là người của nhà Phật, và tôi cũng phải là học lớp chung với là cố Hòa thượng Thích Quảng Đức nữa để lấy cái sự danh thơm và cái danh dự đó. Nhưng cái thế kỷ này nó đã hư rồi, và nếu chúng ta cần, không phải cần những ông tiến sĩ, những ông giáo sư, những ông thủ lãnh, những ông có rất đầy cả mình với tất cả những quyền uy như kiểu mà Tập Cận Bình rồi chẳng hạn, không, chúng ta không cần đó. Chúng ta cần những nhà đạo đức cao trọng để giữ kinh diên mối cho thế giới này. Mà phải nói rằng buổi sáng hôm nay tôi đọc tin ở một cái nước ở phía Nam Mỹ, nó đã có những cái kế hoạch để nó làm xấu Đức Giáo Hoàng Francisco chẳng hạn. Đấy, thành thứ về phía đạo Phật thì chúng ta cũng đã thấy rằng đã có một hệ thống quốc doanh, những cái tu sĩ được thành hình theo cái mô thức ở bên Tàu là tăng sĩ tập bắn súng, coi như là đi tu là một cái nghề. Sau khi đã bắn súng ném lưu đạn xong thì học kinh kế rồi đi ra ngoài thì cầm tay bạn gái đi chơi. Đây là những cái hình ảnh có thật mà người ta coi đó là một chính sách chính thức. Và không ai hết, ngay cái khu tôi ở trên cái vùng Cali thì một khoảng đường ở từ đường Buôn Sa qua đường số 1 đâu chỉ có mấy trăm thước đó, khoảng một mai mà có đến 4 cái thiền viện. Trời đất ơi, làm gì có cái thiền viện nào mà để mà nó mọc lên như nấm như vậy. Đó chỉ là một cái dãy nhà nhếch nhác của người ta treo lên một cái cờ Phật giáo, thì ai cũng phải biết rằng đó là những cái cơ sở mà kinh doanh, đó là những cái cơ sở mua nhà đất của từ ở trong Việt Nam đưa qua. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi phải về Dallas để cung kính tiễn đưa vị cố Hòa thượng Thích Quảng Đức đi về nước Phật, và chắc chắn ngài đi về nước Phật thật, để phần chung là của một người đã học cùng một cái trường Phan Chu Trinh ngày trước 1975, nhưng mà phần riêng tư, đó để ngưỡng mộ một người bạn của mình. Vâng, cô hòa thượng với tôi chỉ cách nhau 1-2 tuổi, những người bạn của mình, người đạt để giữ cái riêng mối của đạo pháp trong một thời đại suy vi rất đáng lo ngại. Và để kết thúc cái vấn đề này, tôi xin nói một điều riêng tư là cách đây mấy mươi năm khi tôi còn ở Minnesota và về Đà Lạt, thì hòa thượng có ngỏ lời nhường cho tôi một cái thiền viện ở Đà Lạt. Nhưng và mỗi lần cô hòa thượng về đến Cali đều luôn luôn muốn gặp tôi. Vì sao? Chắc rằng là cô hòa thượng thấy rằng tôi cũng có một khả năng phẩm hạnh tốt khả năng nào đó, nhưng sau này cái ý định nhường cái thiền viện đó nó không thực hiện nữa. Có lẽ là cô hòa thượng đã thấy ra tôi không đủ tâm, tôi không đủ lực để nhận cái nhiệm vụ làm thiền viện, nhận cái thiền viện mà cô hòa thượng muốn truyền giao. Đấy là những điều mà tôi nhân cơ hội này nói chuyện với Hoàng Tín và quý vị, tôi xin trình bày với tất cả sự cung kính, sự ngưỡng mộ, thành tâm kính phục cái người bạn của đồng môn của mình của mấy năm về trước.
Vâng, nếu mà chúng ta gói gọn chỉ có vài phút thôi, thì với những cái tâm tình, những cái chia sẻ của người lĩnh viên văn Phan Nhật Nam, của anh Nam, và nói riêng về cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, cho quý vị đồng hương của chúng ta hàng Phật tử ngay tại vùng Đà Lạt Fort Worth này, lúc nào cũng cung kính, kính trọng đến cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, thì phải gọi là rất là bồi ngồi nghe lời tất cả những cái điều mà anh nói. Hy vọng rằng trong những cái chương trình talk show đặc biệt trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM của đài, cùng với lại anh người lính viết văn Phan Việt Nam, thì quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng sẽ biết được thêm những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, hay hoặc là những cái điều mà chắc có lẽ là chỉ có anh mới có thể anh nói được. Khi mà một cái sự quen biết của anh và của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Đức đến bây giờ thì chúng tôi mới biết được, thì hy vọng trong thời thập lực sắp tới chúng ta sẽ được nghe nhiều nữa nhé. Và bây giờ thì đến đây thì chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh những chút thời gian đến với chương trình này. Chúc anh một ngày bình an, sức khỏe để chuẩn bị cho một cái chuyến du hành trở lại cái Đà Lạt một lần nữa để thăm một người bạn của mình đã không còn nữa. Nói theo cái đời thường là như vậy, nhưng mà thật sự ra đó là một cái tấm lòng, một cái phần cung kính nhất mà người lính viết văn dành đặc biệt cho cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Đức trong cái tuần lễ sắp tới đây. Cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui.
Cảm ơn Hoàng Tín đã cho một vài phút để nói đến cái tâm tình đối với cố Hòa Thượng Tịnh Đức. Cảm tạ quý vị đã nghe câu chuyện của chúng tôi. Xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn người lính viết văn Phan Nhật Nam của chúng ta, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp quý vị lần sau và chúc quý vị một ngày an lành nhé, thưa quý vị.